chen cát. Bụi bốc lên mù mịt làm vẩn đục bầu trời xanh phương Nam. Vầng mặt trời thiêu đốt nhìn xuống mặt biển phơn phớt màu lá mạ, như nhìn qua tấm khăn voan xám mỏng. Tia nắng hầu như không phản chiếu trong nước, mặt nước bị cắt nát dưới những nhát chèo, những bánh chân vịt tàu thủy, những đường sóng nhọn của những chiếc thuyền buồm Thổ Nhĩ Kỳ và những tàu khác chạy ngang chạy dọc khắp bến cảng nhỏ hẹp. Sóng biển bị giam giữa những thành đá hoa cương, bị đè ép dưới những vật nặng khổng lồ lướt trên ngọn sóng. Sóng đập vào thành tàu, vào bờ, đập vỗ và réo ầm ầm sủi bọt, bẩn thỉu vì cuốn theo đủ các vật linh tinh. Tiếng xích thả neo loảng xoảng, tiếng va chạm ầm ầm của những toa tàu chở hàng móc vỏ nhau, tiếng rú kim loại của những tấm sắt không rõ từ đâu rơi xuống mặt đường lát đá, tiếng đẽo gỗ trầm đục, tiếng lọc cọc của những xe ngựa chở khách, tiếng còi tàu thủy khi thì the thé đến chói tai, khi thì gầm lên với giọng khàn khàn, tiếng la thét của phu khuân vác, của thủy thủ và lính đoan. Tất cả những âm thanh ấy hòa vào nhau thành bản nhạc inh tai của một ngày lao động và sáo động dữ dội trong không trung ngay trên bến tàu. Từ dưới mặt đất luôn luôn có những đợt sóng âm thanh mới bay lên hòa với những âm thanh ấy, khi thì là những âm thanh trầm nặng ầm ầm làm rung chuyển mọi vật xung quanh, khi thì là những tiếng chói tai vang động xé toang bầu không khí bụi mù oi nồng. Đá hoa cương, sắt, gỗ, bến kè lát đá tàu và người, tất cả đều thở hít những âm thanh hùng dũng của bài ca say mê tán dương thần Mercure. Sứ giả của các thần đồng thời là thần thương mại trong thần thoại cổ La Mã. Nhưng tiếng cười phải để ý lắm mới phân biệt được giữa tiếng ầm ý ấy, nghe yếu ớt và buồn cười. Chính những con người thoạt tiên đã sinh ra tiếng ồn ào này nom cũng buồn cười và đáng thương, thân hình bụi bặm, rách dưới, linh lợi, cúi gập dưới sức nặng của những hàng hóa đè trên lưng, mà tất tả chạy chỗ này chỗ kia trong những đám bụi, trong biển không khí nóng nực và đầy âm thanh. Họ mới nhỏ mọn làm sao so với những vật khổng lồ bằng sắt xung quanh, so với những đống hàng hóa, những toa tàu sôi động ầm ầm, và so với tất cả những cái do họ tạo ra. Những cái họ tạo ra lại nô dịch họ, làm mất cá tính của họ. Những chiếc tàu thủy khổng lồ nặng nề, xả hơi kéo còi, phun phì phì, thở dài não ruột. Và trong mỗi âm thanh chúng phát ra, ta dường như cảm thấy vẻ khinh bỉ, giễu cợt những con người thân hình xám xịt, đầy bụi bặm, đang bò trên các boong tàu, đem những sản phẩm do lao động nô lệ của mình làm ra, chất đầy vào các hầm sâu dưới bụng tàu. Thật tức cười đến chảy nước mắt khi nhìn những chuỗi khu khuân vác mang trên vai hàng ngàn bút bột mì và những bụng tàu bằng sắt để kiếm lấy mấy funt cũng của thứ bột mì ấy cho cái dạ dày của mình. Những con người rách dưới, mồ hôi nhễ nhại, ngây độn vì mệt mỏi, vì tiếng ồn ào, vì khí trời oi bức, và những máy móc cực khỏe lấp lánh dưới ánh nắng phô ra cái vẻ vạm vỡ trương phi của mình. Những máy móc do những con người ấy tạo ra và chuyển động được rút cuộc cũng không phải bằng hơi nước mà bằng bắp thịt và máu của những người tạo ra chúng. Sự so sánh ấy là cả một bản trường ca mỉa mai tàn ác. Tiếng ồn ào đè nén người ta, bụi kích thích lỗ mũi làm lóa mắt, khí trời oi bức nung đốt cơ thể làm cho thể xác mệt nhoài, và mọi vật xung quanh dường như đều căng thẳng, mất kiên nhẫn, sẵn sàng bùng ra thành một tai họa, một vụ nổ lớn lao nào không rõ, mà tiếp sau đó, trong bầu không khí trở nên thoáng đãng do vụ nổ ấy, người ta sẽ thở hít thoải mái và dễ dàng hơn. Sự yên tĩnh sẽ ngự trị trên trái đất, còn tiếng ồn ào, bụi bặm, inh tai, làm người ta bực tức, buồn rầu đến phát điên lên, sẽ biến mất. Và khi ấy, trong thành phố, trên mặt biển, trong bầu trời, sẽ yên ả, sáng sủa, khoan khoái lạ thường. 12 tiếng chuông nhịp nhàng thánh thót vang lên. Khi tiếng chuông đồng cuối cùng lặng hẳn, tiếng nhạc thô lỗ của lao động đã khẽ hơn. Lát sau, nó biến thành tiếng lầm rầm bực bội. Bây giờ, tiếng người và tiếng sóng vỗ ầm ĩ nghe rõ hơn, đã tới giờ ăn trưa. Khi những người phu khuân vác ngừng việc kéo nhau từng tốp ồn ào tản ra khắp bến, mua món ăn của những người đàn bà bán hàng và ngồi ăn ngay tại chỗ, trên mặt đường, trong những góc râm mát, thì Hruska Tsenkas xuất hiện. Đây là con sói già bị săn đuổi mà mọi người ở bến tàu đều biết rõ, đồng thời là tay nghiện rượu khét tiếng và là tên ăn cắp khéo léo, can đảm. Y đi trên đất, mặc chiếc quần vải bông cũ đã sờn, đầu không mũ, mình vận chiếc sơ mi vải hoa rách cổ để phô ra những chiếc xương khô, góc cạnh, dưới làn da nâu. Cứ nhìn mái tóc điểm bạc rối bù và khuôn mặt phờ phạc, dài hoắt như mặt diều hâu của y thì biết rằng y vừa ngủ dậy. Trong một nhánh ria mép của y thòi ra một cọng rơm, một cọng cỏ khác vướng trong đám râu lẩm chẩm trên má trái cạo rối. Còn ở sau tai, y cài một cành bồ đề nhỏ mới bẻ. Người dài nghêu, xương sẩu, hơi gù, y thong thả bước trên đá và đưa đi đưa lại cái mũi gồ khoằm khoằm, ném ra xung quanh những cái nhìn sắc sảo. Đôi mắt xám, lạnh lùng, lấp lánh, chăm chú như tìm ai trong đám khu phân khoác. Bộ ria mép nâu dài rậm của y thỉnh thoảng lại rung rinh như ria mèo, còn đôi tay chắp sau lưng chà vào nhau, bóp những ngón tay dài, cong, dẻo dai một cách nóng nảy. Ngay cả ở đây, giữa hàng trăm gã chân đất cũng sừng sỏ như y, y vẫn khiến người ta phải để ý đến ngay. Y có cái vẻ hao hao giống con diều hâu thảo nguyên, thân hình gầy gò, dữ tướng và dáng đi rình mò nhịp nhàng. Bề ngoài có vẻ điềm tĩnh nhưng bên trong thì sôi sục và tinh ranh như dáng bay của con chim ăn thịt mà y khiến người ta phải liên tưởng tới. Khi đi tới chỗ một nhóm phu khuân vác chân đất ngồi trong bóng rợp dưới đống sọt than, một gã trai mập mạp đứng lên gặp y. Gã này mặt đần độn, loang lổ những vệt đỏ tía, một bên má đầy vết xước, hẳn là mới bị sơi một trận đòn ra trò. Gã đứng lên và đi bên cạnh Tsenkas thì thầm: lính thương chính nhận thấy mất hai kiện vải, họ đang đi tìm. Thế thì sao? Tsenkas hỏi, bình tĩnh đưa mắt nhìn gã kia từ đầu đến chân. Sao là thế nào? Người ta bảo họ đang đi tìm, có thế thôi. Họ nhờ tớ tìm giúp phải không? Tsenkas mỉm cười nhìn về phía kho hàng của hạm đội tình nguyện. Xéo đi. Người bạn quay trở lại. Này khoan đã, ai vẽ mặt cho cậu thế? Gớm, chúng nó làm hỏng mất cái biển hàng rồi. Đằng ấy có gặp Miska ở đâu không? Đã lâu không thấy. Gã kia vừa gào lên vừa đi về phía các bạn mình. Tsenkas tiếp tục bước đi, y được mọi người đón gặp như một người quen thân. Nhưng mọi khi vốn vui tính và hay châm chọc, hôm nay rõ ràng là y có điều gì không ưng ý và đáp lại những lời hỏi han bằng giọng nhét gừng và thô lỗ. Một viên lính đoan bỗng nhô ra từ chỗ nào không rõ sau đống hàng hóa. Gã mặc y phục màu lá mạ sẫm, mũi đầy người, thân hình thẳng đuốn, rõ ra dáng con nhà lính. Gã cản đường Tsenkas, đứng trước mặt y, điệu bộ đầy vẻ thách thức, tay trái nắm chuôi dao găm, tay phải toan thụp lấy cổ áo của Tsenkas. Đứng lại, đi đâu? Tsenkas lùi lại một bước, ngước mắt nhìn gã lính gác và mỉm cười khô khan. Khuôn mặt đỏ vừa danh mãnh vừa hiền hậu của viên lính đoan làm ra vẻ rậm dọa, vì thế nó phồng lên, tròn vành vạnh, đỏ tía, đôi lông mày động đậy, mắt dương to và cả khuôn mặt nom đến tức cười. Ta đã bảo không được bén mảng đến bến, không thì ta bẻ gãy xương sườn. Vậy mà mi lại đến hả? Người đỉnh gác quát lên với vẻ dọa nạt. Chào anh, Semenuts. Chúng ta đã lâu không gặp nhau. Tsenkas bình tĩnh chào hỏi và chìa tay ra. Giá một suốt đời không gặp mi thì càng hay. Đi đi, đi đi. Nhưng Semenuts vẫn cứ siết chặt bàn tay chìa ra. Nào, anh bảo với tôi với, Tsenkas nói tiếp, không buông tay Semenuts ra khỏi những ngón tay nắm chắc của mình và lắc tay gã, thân mật xuồng xã như bạn bè. Anh có gặp Miska không? Lại còn Miska nào nữa? Ta không biết Miska nào cả, xéo đi người anh em ạ. Kẻo không lão thủ kho trông thấy thì lão ta... Thằng cha tóc hùng lần trước cùng làm với tôi trên tàu Kostroma ấy mà. Tsenkas không chịu thôi. Cái gã cùng ăn cắp với Mi thì có. Nói thế đúng hơn. Người ta đưa hắn vào nhà thương rồi. Và Miska của Mi ấy, hắn bị một miếng gang đè gãy chân. Đi đi, người anh em. Bây giờ ta còn nói tử tế với Mi. Đi đi, không thì ta sẽ tống cổ đi cho mà xem. À ha, anh chàng này lạ thật. Thế mà anh nói là không biết Miska. Thế là anh biết đấy chứ. Sao anh cáu kỉnh thế? Semenuts. Này, đừng có bịp ta, xéo đi. Người lính gác bắt đầu cáu và vừa nhìn quanh vừa cố rút tay ra khỏi bàn tay vững chắc của Tsenkas. Tsenkas bình tĩnh nhìn gã từ dưới cặp lông mày rậm và vẫn không buông tay gã, tiếp tục nói chuyện. Anh đừng giục tôi, nói chuyện với anh chán rồi tôi sẽ tiếc. Nào nói đi, anh sống ra sao, vợ con khỏe cả chứ? Rồi mắt lóe lên, y mỉm cười giễu cợt, nhe cả răng ra, nói thêm. Tôi định đến thăm anh mà không có thời giờ, vẫn rượu suốt. Này này, thôi đi, đừng có đùa con quỷ gầy. Người anh em ạ, thực ra tôi... Có phải anh định ăn cướp ở nhà dân và ở các phố phải không? Để làm gì? Ở đây của cải đủ cho hai anh em ta dùng suốt đời. Thật đấy, đủ thừa đi, Semenuts ạ. Này, anh đã xoáy hai kiện vải phải không? Coi chừng đấy, Semenuts, phải cẩn thận. Kẻo có ngày vào còng. Semenuts tức run lên, xuôi cả bọt mép, toan nói câu gì. Tsenkas buông tay hắn và bình tĩnh sải đuôi chân dài, đi trở về phía cổng bến tàu. Người lính gác chửi mắng thậm tệ, đi sau hắn. Tsenkas vui hẳn lên, y khẽ huýt sáo qua kẽ răng và thọc hai tay vào túi quần, vừa đi vừa ném sang hai bên những tiếng cười và những câu bông đùa châm chọc. Y cũng được người ta đáp lại như thế. Cha Gruska, cấp trên bảo vệ cậu chu đáo quá. Trong đám phu khuân vác đã ăn xong bữa trưa và nằm ngả ngốn trên mặt đất để nghỉ ngơi, có người nào thét lên. Tớ đi chân đất nên Semenuts phải theo dõi để tớ khỏi vấp gãy chân. Tsenkas trả lời. Họ tới gần cổng, hai người lính sờ nắn Tsenkas và khẽ đẩy y ra đường. Tsenkas đi qua đường và ngồi xuống cái trụ đá nhỏ ở trước cửa quán rượu. Từ cổng bên, một chuỗi xe ngựa chở nặng ầm ầm tuôn ra. Đi ngược lại là những chiếc xe không, với những người đánh xe nhảy chồm chồm trên chỗ ngồi. Bến tàu phụt ra tiếng rú rít ầm ầm và bụi bốc cay xè. Giữa cảnh náo nhiệt cuồng loạn này, Tsenkas cảm thấy hết sức khoan khoái. Trước mặt, một món làm ăn béo bở đang cười với y. Việc này đòi hỏi ít công sức, nhưng phải thật khéo léo. Y tin chắc rằng y đủ tài khéo léo, và y nheo mắt mơ tới chuyện sáng mai. Y sẽ chơi bời thỏa thích khi trong túi y có những tờ giấy bạc. Y sực nhớ đến Miska. Đêm nay có lẽ hắn sẽ rất đắc dụng nếu hắn không tự làm gãy chân hắn. Tsenkas tự chửi thầm khi nghĩ rằng một mình y không có Miska có lẽ y không đảm đương nổi công việc. Đêm nay trời thế nào? Y nhìn trời và nhìn dọc đường phố. Cách y chừng 6 bước cạnh bờ hè, trên mặt đường lát đá, một gã trẻ tuổi ngồi tựa lưng vào cái trụ đá. Gã mặc sơ mi bằng vải hoa thô, quần cũng bằng vải ấy, đôi giày tàng và đội chiếc mũ cắt két rách màu hung. Cạnh gã có cái túi rét và cái hái không cán bọc trong nùi rơm bện cẩn thận thành sợi thừng. Gã trai này vai rộng, mập mạp, tóc màu hạt dẻ sáng, mặt rám nắng đen sạm, đôi mắt to màu xanh lam nhìn Tsenkas với vẻ tin cậy và hiền hậu. Tsenkas nhe răng thẻ lưỡi, nhăn mặt làm ra vẻ dữ tợn, trợn mắt nhìn gã chằm chằm. Gã trai thoạt tiên băn khoăn, chớp mắt rồi bỗng phá lên cười vừa thét lên: "À, anh chàng kỳ quặc!" Và gã gần như không đứng nổi trên mặt đất, vụng về lết từ cái cột của mình đến gần cái cột của Tsenkas, kéo lê chiếc túi rết trên bụi, chui hái và lộc cộc vào đá. "Này người anh em, chắc hẳn ông anh chơi bời khiếp lắm đấy." Gã nói với Tsenkas và kéo ống quần y. "Đúng thế, chú nhóc ạ. Quả có thế." Tsenkas mỉm cười thú nhận. Y lập tức cảm thấy ưa thích gã trai khỏe mạnh, hồn hậu, có cặp mắt trong sáng như trẻ thơ này. "Đi cắt cỏ về phải không?" "Chứ còn gì nữa. Cắt suốt một dặm mới kiếm được một xu. Công việc chó chết. Mật ít, ruồi nhiều. Thằng đói tự dẫn xác đến xin việc. Người ta hạ tiền công. Chẳng làm thì đừng." Ở Cuba trước kia người ta trả 6 hrivona. Làm việc ăn rõ đến chán. Trước kia nghe nói tiền công là 3-4-5 rúp cơ đấy. Trước kia thì nói làm gì? Trước kia ấy à, muốn nhìn một người Nga là phải bỏ ra 3 rúp rồi. 10 năm trước, chính tớ kiếm sống bằng cách ấy đấy. Tớ đến một làng cô giắc và nói, tôi là người Nga đây. Người ta lập tức nhìn tớ, sờ mó, ngạc nhiên. Và thế là tớ xơi ngon 3 rúp. Mà người ta còn mời đánh chén nữa. Muốn ở lại bao lâu, tùy ý. Cá trai thoạt tiên há mốc hốc mồm nghe Senkas, khuôn mặt tròn lộ vẻ thán phục băn khoăn. Nhưng rồi gã hiểu rằng thằng cha rách dưới này nói dối. Và gã bập môi cười hô hố. Senkas vẫn giữ vẻ nghiêm trang, giấu nụ cười trong hàng ria mép. Anh chàng kỳ quặc. Anh nói cứ như thật, vậy mà tôi nghe và tin là thực. Không, thật đấy. Ở đó trước kia... Ờ, thế tớ nói cái gì nào? Tớ chả bảo là ở đó trước kia. Ờ, cái anh này. Gã trai khoát tay. Thợ giày à? Hay là thợ may? Anh làm gì? Tới à? Senkas hỏi lại. Và nghĩ một lúc rồi nói. Tớ là dân chài. Dân chài. Nói lạ. Vậy anh đánh cá à? Đánh cá làm cái quái gì? Dân trải lưới ở đây không chỉ đánh cá thôi đâu. Phần nhiều họ kéo lên những kẻ chết đuối, neo cũ, tàu đắm, đủ mọi thứ. Có loại cần câu riêng để làm việc đó. Nói dóc, có lẽ anh là một trong những ngư dân vẫn tự hát về mình. Chúng ta quăng lưới trên bờ cạn, quăng vào các vựa thóc và các nhà kho. Cậu đã thấy những người như thế rồi à? Senkas vừa hỏi, vừa nhếch mép cười nhìn gã. Không, gặp sao được. Tôi nghe đồn thôi. Cậu có thích những người như thế không? Hỏi à, thích chứ. Hỏi những tay khá, phóng khoáng, tự do. Tự do à? Cậu hiểu tự do như thế nào? Mà cậu cũng yêu tự do ư? Sao lại không? Mình làm chủ mình, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Còn phải nói chi nữa, nếu biết giữ mình cho đứng đắn, là không vướng tảng đá nặng ở cổ thì nhất rồi. Tha hồ chơi bời thỏa chí, chỉ cần nhớ đến Chúa thôi. Senkas nhổ bọt một cách khinh miệt và quay lưng về phía gã trai. Hiện giờ tình cảnh tôi như thế này, gã kia nói, bố tôi chết rồi, cơ nghiệp cũng nhỏ thôi, mẹ thì già, đất đã kiệt mầu, tôi phải làm gì, cần phải sống, nhưng sống thế nào? Không biết, tôi sẽ đi ở rể cho một nhà khá giả, tốt thôi, nếu như người ta chia gia sản cho con gái. Nhưng mà không đâu, lão bố vợ quỷ quái sẽ không chia gia sản cho con gái. Được, tôi sẽ nai lưng ra làm cho lão. Cũng phải lâu đấy, 1 năm. Anh xem, nông nỗi thế đấy. Nhưng nếu tôi kiếm được 150 rúp, thì có lẽ là ngay bây giờ tôi sẽ gây dựng được cơ đồ. Và tôi sẽ đến bảo cho cái lão đáng ghét ấy biết là đừng hòng bắt bí tôi. Ông có định chia gia sản cho Mafa không? Không à, thế thì không cần. Nhờ rời trong làng không phải chỉ có mình cô ta là con gái. Như vậy là tôi sẽ hoàn toàn tự do, ung dung. Sống theo ý mình. Thế đấy, gã trai thở dài. Bây giờ thì không còn cách nào khác ngoài cách đi ở rẻ. Tôi đã nghĩ, ta sẽ đến Cuba kiếm lấy vài trăm rúp, thế là ổn. Ta sẽ thành quý tộc. Nhưng ý định ấy cũng phèo nốt. Thôi thì ta sẽ đi ở thuê vậy. Tôi không gây dựng lại được cơ nghiệp của tôi và chẳng bao giờ gây dựng được đâu. Ấy thế đấy. Gã trai chẳng muốn đi ở rẻ chút nào. Mặt gã tối sầm lại buồn thiu, gã ngọ nguậy một cách khó nhọc trên mặt đất. Senkas hỏi, bây giờ cậu đi đâu? Còn đi đâu nữa, dĩ nhiên là về nhà thôi. Ở cái ấy thì tớ biết được, có thể là cậu định sang Thổ Nhĩ Kỳ thì sao? Sang Thổ Nhĩ Kỳ, gã trai nói dài giọng, những người chính giáo có ai sang đấy bao giờ không? Nói vậy mà cũng nói. Chú ngốc quá, Senkas thở dài và lại quay lưng về phía người nói chuyện với mình. Gã trai nông dân khỏe mạnh này đã thức tỉnh điều gì trong lòng y. Một tình cảm mơ hồ, bực tức đã dần dần chín muồi, xốn sang trong đáy lòng y, không cho y tập trung suy nghĩ về những việc cần làm đêm nay. Gã trai bị mắng khẽ lầu bầu câu gì không rõ, thỉnh thoảng lại gườm gườm nhìn Senkas. Má gã phồng lên, nom đến buồn cười, môi trẻ ra, cặp mắt thu hẹp chớp chớp liên hồi, coi thực ngộ nghĩ. Rõ ràng gã không ngờ cuộc nói chuyện với anh chàng rách dưới có ria mép này chấm dứt nhanh chóng và đáng bực đến thế. Anh chàng rách dưới không để ý đến gã nữa, y trầm ngâm huýt sáo ngồi trên cái cọc con và đu đưa gót chân không dày, bẩn thỉu đánh nhịp vào cọc. Gã trai muốn trả miếng gã rách dưới này. Này, anh bạn đánh cá, anh hay nốc rượu lắm phải không? Gã toan mở đầu, nhưng đột nhiên anh chàng đánh cá quay mặt về phía hắn hỏi. Nghe đây, bé em, đêm nay có muốn làm việc với ta không? Nói mau. Làm gì mới được chứ? Gã trai hỏi lại, vẻ ngờ vực. Hở, làm gì? Ta bảo làm gì thì làm thế. Chúng ta cùng đi đánh cá. Chú sẽ chèo. Được, sao lại không nhỉ? Tốt thôi, tôi làm việc được. Có điều là... Khéo mà anh lôi tôi vào chuyện gì dày dà thì khốn. Anh kỳ quặc lắm. Anh là con người mờ ám. Senkas cảm thấy như bị bỏng trong ngực và y hạ giọng thốt lên với vẻ căm tức lạ lùng. Cái gì mi không hiểu thì đừng có bép xép. Ta phải giáng vào đầu mi thì mi mới sáng óc ra được. Y nhảy xuống đất, tay trái kéo dây mép, tay phải nắm lại thành nắm đấm rắn chắc gân guốc, mắt long lên sòng sọc. Gã trai hoảng sợ, gã nhìn nhanh khắp xung quanh, mắt chớp chớp sợ sệt và cũng chồm dậy khỏi mặt đất. Hai người hầm hè ướm nhìn nhau im lặng. Thế nào? Senkas hỏi, giọng nghiêm khắc. Y giận sôi người và run lên vì con bê non này dám xúc phạm đến y. Trong lúc nói chuyện, y khinh gã, còn bây giờ căm thù gã. Vì gã có cặp mắt xanh trong sáng như thế, có khuôn mặt rám nắng khỏe mạnh, có đôi tay ngắn vững chắc. Và ở một nơi nào đó, gã có làng quê, nhà cửa, có được một nông dân khá giả gọi đến ở rể. Y căm thù gã vì tất cả cuộc đời quá khứ và tương lai của gã, nhất là vì gã, một đứa trẻ con so với y, Senkas. Vậy mà gã cũng biết yêu tự do, tuy gã không biết giá trị của nó, và cũng không cần đến nó. Bao giờ ta cũng khó chịu khi thấy một kẻ mà ta cho là thấp kém hơn ta, mà cũng yêu ghét như ta, vì vậy đâm ra cũng giống ta. Gã trai nhìn Senkas và cảm thấy y là ông chủ. Thì tôi có bảo là không đâu, gã nói, chính tôi cũng đang tìm việc làm. Đối với tôi thì làm cho ai cũng thế thôi, làm cho anh hay cho người khác thì có hơn gì. Tôi chỉ buột miệng nói rằng anh không giống người làm ăn, nom anh quá rách dưới. Nhưng tôi biết rằng điều đó có thể xảy ra với tất cả mọi người. Lạy Chúa, có phải tôi không thấy những người nghiện rượu bao giờ đâu? Ôi chào, tôi đã thấy bao nhiêu người mà không phải những người như anh đâu. Thôi được, đồng ý chứ? Senkas hỏi lại, giọng đã mềm mỏng hơn. Tôi nhà. Đi thì đi, xin vui lòng. Nói giá đi. Giá công của ta thì tùy theo công việc, phải xem công việc như thế nào đã, nghĩa là tùy theo số cá đánh được. Cậu có thể được 5 rúp, hiểu chưa? Nhưng bây giờ, vấn đề đụng đến tiền mà về khoản này, gã nông dân muốn rõ ràng minh bạch, và đòi hỏi người thuê mình cũng phải rõ ràng minh bạch như thế. Sự nghi ngại và ngờ vực lại bừng lên trong lòng gã. Cái đó không tiện cho tôi, ông anh ạ. Senkas liền sắm vai ông chủ. Đừng nói nữa, khoan đã, ta vào quán rượu. Họ đi cạnh nhau trên đường, Senkas vẻ mặt bệ vệ như ông chủ, vừa đi vừa xoắn dây mép. Gã trai tỏ ra hoàn toàn sẵn sàng phục tùng, nhưng vẫn có ý nghi ngại và sợ sệt. À, tên cậu là gì? Senkas hỏi. Gavrila. Gã trai trả lời. Khi họ tới cái quán rượu bẩn thỉu và ám khói, Senkas đến gần tủ để món ăn, dùng giọng xuồng xã của người khách quen gọi một chai vodka, cháo bắp cải, thịt rán, chè và tính tiền tất cả các món đã gọi, rồi buông một câu gọn lọn, bảo chủ quán ghi nợ tất cả. Chủ quán lặng lặng gật đầu. Đến đây Gavrila lập tức cảm thấy tràn đầy lòng kính trọng chủ. Anh ta nom như một tên du côn mà lại nổi tiếng và được tin cậy như thế. Nào, bây giờ ta sẽ đánh chén và sẽ nói chuyện với nhau cho rảnh rẽ, nhưng cậu cứ ngồi đây một lúc, tới chạy đằng này có tí việc. Y bỏ đi, Gavrila nhìn xung quanh, quán rượu đặt trong hầm nhà, ở đây ẩm và tối, cả quán hàng nồng nặc mùi rượu vodka, mùi khói thuốc lá, mùi hắc ín và mùi gan gắt không rõ là mùi gì. Đối diện với Gavrila, ngồi trên một chiếc bàn khác là một gã say rượu, mặc y phục thủy thủ, râu cằm hung, khắp người đầy bụi than và hắc ín. Hắn lè nhẹ hát, chốc chốc lại nốc lên. Cả bài hát toàn những lời trúc chắc và trọ trẻ, khi thì rít lên đến đáng sợ, khi thì ồ ề như phát ra từ trong cổ họng. Rõ ràng hắn không phải là người Nga. Phía sau hắn có hai ả Moldavi, áo quần rách dưới, tóc đen, mặt rám nắng. Họ cũng hát như rít lên, lè nhè, cái giọng say. Rồi từ trong bóng tối lộ ra hai hình người nữa, cả hai đều đầu tóc, rối bù, nom kỳ quái, cả hai đều nửa say nửa tỉnh, la hét om sòm, hung hăng. Gavrila khiếp sợ, cả muốn chủ mau quay lại. Tiếng ồn ào trong quán hòa vào nhau thành một âm điệu duy nhất, khiến ta có cảm giác rằng đó là tiếng gầm của một con thú khổng lồ, có hàng trăm giọng khác nhau, đang tức tối mù quáng lao ra khỏi cái hang đá này và không tìm thấy lối ra. Gavrila cảm thấy có cái gì dễ say và nặng nề thấm vào cơ thể gã, khiến đầu óc gã quay cuồng và mắt gã mờ đi, tuy gã vẫn tò mò và sợ sệt nhìn khắp quán rượu. Senkas tới, họ bắt đầu ăn, uống, nói chuyện. Từ cốc thứ ba, Gavrila đã say. Gã thấy vui và muốn nói câu gì dễ thương với chủ mình, con người tuyệt diệu, đã đãi gã một bữa ngon lành như thế. Những lời cuồn cuộn dồn lên họng gã, không hiểu sao cứ đọng lại ở đầu cái lưỡi, bỗng trở nên nặng trịch. Senkas nhìn gã và mỉm cười giễu cợt nói, say rồi, chà, đồ tồi, mới có cốc thứ năm, thế thì làm việc thế nào được? Ông bạn ơi, Gavrila lắp bắp, đừng ngại, tôi kính trọng anh, cho tôi hôn anh nào được không? Được, được, này, uống nữa đi. Gavrila uống, và cuối cùng gã uống đến nỗi, trong mắt gã cái gì cũng rung rinh, chuyển động đều đều, nhấp nhô như sóng gợn. Gã khó chịu và buồn nôn, mặt gã lộ vẻ hân hoan, đần độn. Gã toan nói câu gì nhưng chỉ bập môi một cách kỳ cục và giống lên. Senkas chăm chú nhìn gã, dường như nhớ lại điều gì, y xoắn ria mép và luôn luôn mỉm cười cau có. Cả quán gào lên tiếng ồn ào say rượu, gã thủy thủ tóc hung ngủ, chống khuỷu tay xuống bàn. Nào, ta đi thôi, Senkas vừa nói vừa đứng lên. Gavrila thử đứng lên, nhưng không đứng nổi, và gã chửi tục bật ra một tiếng cười vô nghĩa của kẻ say. Nhụn người ra rồi, Senkas thốt lên và lại ngồi xuống ghế trước mặt gã. Gavrila vẫn cười hô hố, dương cặp mắt đần độn nhìn chủ. Chủ gã nhìn gã, cái nhìn chăm chú, tinh tường và đăm chiêu. Ý thấy trước mặt mình một kẻ mà cuộc đời đã rơi vào nanh vuốt chó sói của y, Senkas. Y cảm thấy mình có đủ sức xoay trở cuộc đời ấy thế nào cũng được. Y có thể phá tan cuộc đời ấy như xé một con bài, và cũng có thể giúp nó đi vào khuôn khổ vững chắc của đời sống nông dân. Cảm thấy mình là chủ của người khác, y nghĩ rằng gã trai này sẽ không bao giờ uống cái chén mà số phận đã cho y uống đến giọt cuối cùng. Y ghen tị và thương tiếc cuộc đời trẻ ấy, chế nhạo nó và thậm chí buồn phiền về nó khi tưởng tượng rằng nó có thể một lần nữa lại rơi vào những bàn tay như tay y. Và mọi tình cảm của Senkas cuối cùng hòa làm một, biến thành một cái gì giống như tình bố con và tình chủ tớ. Y thương gã trai, đồng thời cũng cần gã. Thế là Senkas xốc nách Gavrila, kẻ thúc đầu gối vào lưng gã, dìu gã ra sân, đặt gã xuống đất dưới bóng dập của đống cải bắp. Còn y ngồi cạnh gã và châm tẩu hút. Gavrila hơi ngọ nguậy, thỉnh thoảng giống lên và ngủ thiếp đi. Thế nào, xong chưa? Senkas hạ giọng hỏi Gavrila. Gã đang loay hoay với những mái chèo. Xong ngay đây, cọc chèo lung lay, có thể dùng mái chèo đóng một cái được không? Không, không, không một tiếng động nào cả. Dùng hai tay ấn mạnh, nó khắc tụt vào. Cả hai đều khẽ loay hoay với chiếc thuyền buộc vào đuôi một đoàn thuyền gồm những chiếc xà lan có buồm, chở những mảnh ván đóng thùng bằng gỗ sồi và những chiếc thuyền Thổ Nhĩ Kỳ lớn chở cỏ, đàn hương và những khúc chắc bá to tướng. Đêm tối như bưng, những lớp mây đen dày bầm sờm chuyển động trên trời, biển yên tĩnh, đen và sánh như dầu. Biển thở ra hơi mặn mặn và ngân lên dịu dàng, róc rách, vỗ vào thành các con tàu, vào bờ, nhẹ nhẹ đu đưa chiếc thuyền của Senkas. Mãi ngoài xa, trên mặt biển sừng sững nhô lên những thân tàu tối thẫm, những cột buồm nhọn, với những ngọn đèn treo những màu trên đỉnh cột đâm lên trời. Biển phản chiếu ánh đèn và lốm đốm những vệt vàng chi chít, những vệt sáng rung rinh trên mặt biển mịn màng, đen mượt như nhung, coi thực đẹp mắt. Biển ngủ giấc ngủ khỏe mạnh, say lì của người lao động đã mệt mỏi sau một ngày vất vả. Tới đi thôi, Gavrila vừa nói vừa thả chèo xuống nước. Sẵn sàng, Senkas bẻ mạnh tay lái, đưa con thuyền ra dải sóng giữa những chiếc xà lan. Thuyền đứt nhanh trên mặt nước trơn trụi và cứ mỗi mái chèo, nước lại bừng lên ánh lân tinh xanh nhạt. Một dải lân quang dài, lấp lánh, sáng dịu, ngoằn nghèo lượn khúc sau lái. Này, trong đầu thế nào? Nhức lắm phải không? Senkas hỏi với giọng âu yếm. Nhức khiếp lên được, như có ai gõ mảnh gang trong đầu. Tôi dấp nước lên đây. Để làm gì? Này, cậu thấm ướt ruột đi một chút có lẽ mau tỉnh hơn. Y chìa cho Gavrila cái chai. Thật ư? Cầu Chúa ban phước lành. Có tiếng ỏng ọc khe khẽ. Ô thằng cha này, khoái chí hả? Đủ rồi. Senkas ngăn gã lại. Thuyền lại lướt đi êm du, nhẹ nhàng lượn dưới những con tàu. Bỗng nhiên, nó nhô ra khỏi đám tàu, và biển bao la, hùng tráng chạy ra trước mặt họ, chạy vút vào phương xa xanh lam. Từ trong nước biển, có những núi mây nhô ra, vươn cao lên trời. Những núi mây màu xanh tím có đường viền vàng xốp như lông tơ. Những núi mây màu lục nhạt, màu nước biển, và những đám mây xám xịt màu chì tẻ nhạt, tỏa xuống những bóng đen buồn rầu nặng nề. Mây chậm chạp bỏ đi, khi thì nhập vào nhau, khi thì đuổi nhau, trộn lẫn màu sắc và hình dạng, nuốt lẫn nhau và xuất hiện trong những hình dáng mới, hùng vĩ và cau có. Các chuyển động chậm chạp của những khối vô tri này chứa đựng một tai họa gì khó tránh khỏi. Dường như, ở cuối biển, những khối mây ấy nhiều vô hạn và chúng sẽ luôn luôn thản nhiên, như thể trườn lên trời để thực hiện một mục đích độc ác là không bao giờ còn cho bầu trời được nhìn xuống mặt biển mơ ngủ bằng hàng triệu con mắt vàng lấp lánh. Những ngôi sao nhiều màu, linh hoạt và tỏa ánh sáng mơ màng, kêu gợi những ước vọng cao cả cho những con người quý trọng ánh hào quang thuần khiết của tinh tú. Biển có đẹp không? Senkas hỏi. Khá đẹp, nhưng ở ngoài khơi đáng sợ thật, Gavrila trả lời, vẫn trở mạnh và đều tay. Nước ngân lên khe khẽ, róc rách dưới những mái chèo dài khuấy mạnh và vẫn lấp lánh ánh lân, quang, xanh lam, ấm áp. Sợ! Ngốc ơi là ngốc! Senkas lầu bầu diễu cợt. Y, một kẻ cắp, y yêu biển. Cái bản tính nóng nảy sôi nổi thèm khát cảm giác của y không bao giờ biết chán khi ngắm nghía khoảng rộng, đen tối, bao la, tự do và dũng mãnh này. Và y bực mình khi nghe câu trả lời như thế về vẻ đẹp của cái mà y yêu mến. Ngồi ở cuối thuyền, y bẻ tay lái rẽ nước và bình tĩnh nhìn về phía trước, lòng tràn ngập niềm mong muốn được đi lâu và xa trên làn nước phẳng lặng, mượt như nhung này. Ở ngoài khơi, trong lòng y bao giờ cũng dậy lên một tình cảm rộng lớn, ấm áp. Tình cảm ấy choán hết tâm hồn y, tẩy rửa bớt những cái nhơ nhớp mà đời sống hàng ngày đã in sâu vào tâm hồn. Y quý trọng tình cảm ấy và thích thấy mình trở nên tốt đẹp hơn ở nơi đây, giữa khoảng trời nước bao la, nơi mà mọi ý nghĩ về cuộc sống bao giờ cũng bớt gay gắt và bản thân cuộc sống bao giờ cũng mất giá trị. Đêm đêm, tiếng thở nhẹ nhàng trong giấc ngủ của biển bay bổng trên mặt nước bao la. Cái âm thanh mênh mông ấy truyền sự bình tĩnh vào tâm hồn con người, dịu dàng thuần hóa những dục vọng độc ác điên cuồng, khơi lên trong lòng người những mơ ước mãnh liệt. Thế trải lưới đâu? Gavrila bỗng hỏi và lo lắng nhìn quanh thuyền. Senkas giật mình. Chai lưới hả? Ở đằng lái chỗ tớ. Nhưng y bực mình vì phải nói dối trước thằng bé con này, và y tiếc những ý nghĩ và tình cảm mà gã kia đã phá tan bằng câu hỏi của gã. Y cáu. Cái cảm giác bỏng rát quen thuộc trong ngực và ở cổ họng làm y run bắn lên. Y nói với Gavrila, giọng oai vệ và nghiệt ngã. Nghe đây, mi ngồi đấy thì cứ ngồi, chớ có thò mũi vào việc của người khác. Ta thuê mi trèo thì mi cứ biết trèo, bép xép thì khốn đấy, hiểu chưa? Thuyền giật nảy lên trong giây lát và dừng lại. Chèo vẫn buông dưới nước, làm nước sủi bọt, và Gavrila loay hoay một cách lo lắng trên ghế. Chèo đây! Một câu chữ cục cằn làm rung động không khí. Gavrila khua mái chèo, chiếc thuyền dường như sợ hãi và lao lên từng đà mau lẹ và nóng nảy, ào ào rẽ nước. Đều tay vào! Senkas nhỏm lên ở đằng lái, tay vẫn không buông lái chèo. Đôi mắt lạnh lùng nhìn xoáy vào khuôn mặt tái nhợt của Gavrila. Gã cúi gập người, nhao về phía trước, giống như con mèo trực nhảy. Có tiếng nghiến răng dữ tợn và tiếng lắc rắc khe khẽ của những đốt xương nhỏ nào đó. Ai thét lên đấy? Một tiếng hô nghiêm khắc từ mặt biển vang lên. Này, đồ quỷ, trèo đi, thế chứ? Ông giết đồ chó. Nào, trèo đi chứ. Một, hai... Hễ bột ra một tiếng, ông xé xác. Senkas rít lên. Lạy Đức Mẹ Đồng Trinh, Gavrila thì thầm run rẩy, nhọc lử vì sợ và vì phải gắng sức. Thuyền nhịp nhàng quay mũi và đi trở về phía bến, nơi những ngọn lửa đèn treo quây quần thành một đám nhiều màu sặc sỡ, và nó thấy rõ cả những cột buồm. Này, ai gào lên đấy? Tiếng hô lại vang lên. Bây giờ tiếng nói xa hơn lần trước. Senkas yên tâm. Chính mày gào lên thì có. Y nói về phía có tiếng hét, rồi nói với Gavrila lúc này vẫn lầm rầm cầu nguyện. Này chú em, phúc cho chú đấy. Những con quỷ ấy mà đuổi kịp chúng ta là chú hết đời, hiểu chưa? Ta thì ta sẽ cho chú xuống làm bạn với cá đấy. Bây giờ khi Senkas nói với vẻ ôn hòa và thậm chí còn hiền hậu, Gavrila vẫn còn run lên vì sợ, liền van vì. Anh ơi, anh tha tôi ra. Tôi xin anh, hãy vì Chúa mà tha tôi ra, ghé vào chỗ nào cho tôi lên. Ôi chao, tôi chẳng còn hồn vía nào nữa. Xin anh nhớ đến Chúa, tha tôi ra. Anh cần tôi làm gì, tôi không thể làm việc này, tôi chưa từng làm những việc như thế này. Đây là lần đầu tiên. Lạy Chúa, tôi đến chết mất thôi, sao anh nỡ đánh lừa tôi? Tại sao thế? Anh thật có tội. Anh giết chết linh hồn tôi. Việc này là việc... Việc thế nào? Senkas nghiêm giọng hỏi. Sao? Nói đi. Việc thế nào? Là việc đen tối, ông anh ạ. Vì Chúa, xin hãy tha tôi ra. Anh cần gì tôi, phải không? Anh thân yêu. Im đi. Không cần thì ta đã chẳng thuê chú, hiểu chưa? Thôi, im đi. Lạy Chúa. Gavrila thở dài. Này, đừng có lôi thôi. Liệu có thần hồn? Senkas ngắt lời gã. Nhưng Gavrila bây giờ không thể nén được nữa. Gã khóc thút thít, sụt sịt ngọ nguậy trên ghế, nhưng vẫn trèo mạnh với vẻ tuyệt vọng. Thuyền lao như tên bắn, trên đường đi lại hiện lên những thân tàu tối thẫm, và chiếc thuyền mất hút giữa đám tàu, lui tới như con quay trong những dải nước hẹp giữa những thành tàu. Này chú em, nghe đây, nếu có kẻ nào hỏi gì thì phải im lặng, nếu còn muốn sống, hiểu chưa? Ôi trời ơi, Gavrila thở dài tuyệt vọng đáp lại cái mệnh lệnh khắc nghiệt và nói thêm một cách cay đắng, khốn nạn thân tôi. Đừng có than vãn. Senkas thì thầm. Giọng nghiêm trang. Tiếng thì thầm ấy làm cho Gavrila không nghĩ ngợi gì được nữa. Gã lặng người đi, lòng tràn ngập mối linh cảm lạnh giá về tai họa sắp tới. Như cái máy, gã buông chèo xuống nước, ngả người về phía sau, đưa chèo lên khỏi mặt nước, rồi lại buông chèo xuống và luôn luôn nhìn chừng chừng vào đôi dép bện bằng vỏ cây của mình. Tiếng sóng mơ ngủ ì ầm một cách cáu kỉnh, nghe thật đáng sợ. Bến đây rồi. Bên kia thành bến bằng đá hoa cương, có tiếng người nói, tiếng nước róc rách, tiếng hát và những tiếng còi cao vút. Dừng lại, Senkas thì thầm, buông chèo, bám chặt hai tay vào tường. Khẽ chứ, đồ quỷ. Gavrila bám hai tay vào đá trơn, đưa thuyền đi dọc thành bến. Chiếc thuyền lướt đi không một tiếng động. Trượt lên trên rêu nhớt, bám trên đá. Dừng lại. Đưa bơi chèo đây, đưa lại đây, giấy thông hành của cậu đâu? Trong bị hả? Đưa bị đây. Nào, đưa mau lên. Thế là cậu hết chạy trốn, anh bạn thân mến ạ. Bây giờ thì cậu không thể chuồn được. Không có bơi trèo, cậu vẫn có cách trốn. Nhưng không có giấy thông hành thì cậu không dám chuồn. Chờ ở đây, và coi chừng cậu mà kêu lên một tiếng là tớ sẽ dìm cậu xuống đáy biển đấy. Rồi bỗng nhiên Senkas bám hai tay vào cái gì không rõ, đu người lên và biến mất trên thành bến. Gavrila rùng mình, việc đó xảy ra quá nhanh. Gã cảm thấy đã trút được cái gánh nặng đáng nguyền rủa và nỗi sợ dày vỏ gã khi tên ăn cắp gầy gò có dê mép còn ở cạnh gã. Bây giờ phải trốn đi thôi. Gã thở dài thoải mái, nhìn xung quanh. Bên trái sừng sững nhô lên một thân tàu đen ngòm, không có cột buồm, giống như cái quan tài khổng lồ rỗng không. Mỗi lần sóng vỗ vào thành tàu, trong thân tàu lại vang lên tiếng ồn ào, âm trầm, giống như tiếng thở dài nặng nề. Phía bên phải, cái thanh đá ẩm ướt của đập chắn sóng chạy dài trên mặt nước như một con rắn lạnh lùng, nặng nề. Phía sau cũng có những vật gì, giống như những khung nhà đen ngòm. Còn ở phía trước trong khoảng giữa bờ đập và thành cái quan tài ấy, biển hiện ra lặng lẽ, hoang vắng, mây đen bao phủ bên trên. Mây chuyển động chậm chạp từng đám đổ sộ nặng nề, đem cái hãi hùng của bóng tối gieo rắc khắp nơi và sẵn sàng đè bẹp con người dưới sức nặng của mình. Mọi vật đều lạnh lẽo, đen ngòm, nham hiểm. Gavrila sợ. Nỗi sợ đó còn tệ hơn nỗi sợ mà Senkas gây ra cho gã. Nó thiết chặt lấy ngực Gavrila, khiến gã co rúm lại thành một cục thịt sợ sệt và ghìm chặt gã vào chiếc ghế trên thuyền. Xung quanh, mọi vật vẫn im lắng, không một âm thanh ngoài tiếng thở dài của biển. Mây đen trôi trên trời vẫn chậm chạp và chán ngán như trước, nhưng chúng cuộn lên từ mặt biển mỗi lúc một nhiều hơn, và nhìn lên trời có thể tưởng tượng rằng trời cũng là biển, như là cái biển nổi sóng và lật ngược. Bên trên cái biển kia, cái biển mơ ngủ, yên tĩnh và phẳng lặng. Có những đám mây giống như những con sóng loan xoăn bạc đầu và lộn ngược đổ xô xuống mặt đất. Lại có những đám giống như những hõm sâu ở giữa những đợt sóng mà gió dựng lên. Có những đám giống như những con sóng mới sinh, chưa sủi lên đám bọt tức giận điên cuồng màu lục nhạt.